This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thanh Hùng xin bà bảo như Tuyền Thanh Hùng xin được cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý thính giả, ngay sau đây bà bảo như Tuyền Thanh Hùng xin được mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn, quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề an ninh trong cuộc sống, chúng ta có thể gọi vào để tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Hoặc là chúng ta có những câu chuyện trong cái khu phố mà nơi chúng ta đang ở, có những chuyện nào đó mà chúng ta muốn chia sẻ trên làn sóng của đài để cho quý đồng hương có thể lưu tâm, lưu ý nhiều hơn, thì chúng ta có thể gọi vào để chia sẻ tham gia. Số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110, và điều lệ của chương trình là xin quý thính giả vui lòng đừng nhắc đến những cơ tên của những cá nhân hoặc là những cái cơ sở thương mại. Một lần nữa, số điện thoại xin được gửi ra là 817-899-4110. Bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 giờ giống như thường lệ, hân hạnh làm việc với Thanh Hùng, Bà Bảo, Như Tuyền.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng xin gửi đến quý thính giả với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý thính giả có những cái câu hỏi về thắc mắc liên quan đến luật pháp cũng như những câu chuyện về an ninh trong cái xóm phố của mình thì xin vui lòng gọi về số 817-899-4110. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng giải đáp những thắc mắc về các cái chuyện từ trong nhà đến ngoài phố. Dạ vâng.
Vâng, và đường dây điện thoại thì bây giờ chúng tôi cũng đã mở để cho quý vị có thể gọi vào. Chú Ẩn hôm nay chắc là chú khỏe không chứ?
Chú bữa nào thì cũng cứ ngày nào cũng có phải đi chỗ này, đi chỗ nọ, hay mà từ ngày hồi đó chú không phải là người homeless, mà từ là ngày làm thị trưởng đến giờ trở thành homeless, ít thấy nhà cửa hơn.
Nhà về ngủ thì thường. Dạ chú, nếu mà còn có một ngày thức dậy còn thấy là mình còn có cơ hội làm việc đó chú, là thấy là mình may mắn lắm đó chú.
Dạ. Đương nhiên rồi, có những người người ta đương nằm trên giường bệnh, ta ước gì bằng tuổi chú được đứng dậy để có những công việc làm.
Dạ.
Chú cũng thuộc vào cái nghịch tiếp người là may mắn, vẫn còn sức khỏe và cũng rất là còn mạnh dạn lắm.
Dạ.
Một bao xi măng mà 80 phao chú khiêng một cái vẫn như không, chứ không phải là giống như lưng còng hay là ngồi đó cà rệ rệ chưa đâu.
Con tưởng đâu chú xớt ra bao xi măng 80 pound, chú xớt ra
làm bốn.
Không có chuyện đó đâu, chưa đến độ vậy.
Dạ, vậy cũng thấy mừng cho chú đó chứ, cũng hy vọng là mọi người cũng có sức khỏe giống như chú, giống vậy ở cái tuổi gọi là bây giờ mà mình nói chú tuổi hạt, không biết chú có giận mình không ta? Nghe chú
cứ nói nơi tuổi âm phủ tuổi gì á, đối với chú cái chuyện mà dị đoan mê tín nói chẳng hạn như lúc nào ra ngoài cộng đồng mấy người đấy ơi đừng chụp ba người, tôi thấy mấy người kia chụp bốn người cũng chết mất hết rồi.
Thực ra cái quan điểm đó mình cần nên thay đổi đó chứ. Bây giờ bên Mỹ là hai vợ chồng thường thường có một đứa con thôi, giờ chụp hình sao ba người chứ giờ sao nữa chứ, phải không?
Đâu có ông giống như Việt Nam thì phải có cô vợ bé đứng cái bên cho đủ bốn.
Không, cái điều này để cho thấy là người Việt của mình nó có những cái suy nghĩ mà nó mê tín quá đó, mình cũng nên bỏ bớt đi Bảo ha. Giờ dạ. Hai vợ chồng đứa con mà giờ chụp hình
không
biết giấu đâu mà cũng biết thêm đâu vô hết, mà tấm hình hai vợ chồng với một đứa con là nhìn thấy ô cái gia đình hoàn hảo hạnh phúc mà. Cho nên cái này là Tuyền thấy là mọi người cũng thay đổi đi khi chụp hình. Bớt đi một sự sợ hãi thì con người của mình nó có chỗ trống cho một cái
giống như bây giờ chú hỏi đâu á, giống như mình tin theo tàu rồi chết đốt tiền với âm phủ mà toàn đốt tiền giả không à, xuống dưới đâm ra ông bà cha mẹ mình á mà xài tiền giả còn bị âm phủ bắt nhốt dưới tiền lâu.
Vâng, nói chút chuyện cho vui đầu chương trình thưa quý vị. Quý vị có thể gọi vào nha, chương trình sẽ đón điện thoại cho quý vị. Chú Trương Minh Ẩn sẵn sàng để chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta đón một vị thính giả vừa gọi vào cho chương trình.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Phương á. Xin chào anh, chào chú, chào chị.
Dạ vâng, mời chị.
Em muốn câu hỏi là nhờ chú giải thích giùm em. Em có cách đây năm 2002 em có đứng tên mua một chiếc xe Honda chung với ba em. Bây giờ ba em đã mất 3 năm rồi. Thì chiếc xe đó không có còn ai lái nữa thì em cứ để hoài, mà cách đây khoảng hơn 1 năm rồi em không có ai lái nữa thì em không có mua cái chiếc xe nữa. Giờ nếu mà như vậy thì giờ em muốn mua cái xe, với giờ cái xe của em bây giờ nó không có để lâu, nó không có chạy nữa. Bây giờ khi mà đi inspection xe thì người ta nói là mình cần phải mua sticker xe trước.
Được. Thì như vậy thì phải inspection xe rồi mới mua cái sticker cho xe.
Dạ.
Không phải mua sticker xe mới được inspection xe, nhớ vậy. Và phải có insurance thì tôi muốn hỏi câu này, trước khi ông cụ chết nó có giao xe cho ai không?
Dạ không, cái xe đó là hồi xưa ba con với con đứng tên cho một chiếc xe đó.
Ồ, có là có cô tên cô đứng tên nữa phải không?
Dạ đúng vậy.
Mà mấy năm chưa đóng thuế?
Khoảng năm nay rồi đó chú.
Năm nay xuống dưới đóng thuế thì nó chỉ bắt cô đóng thêm cái phần thuế của năm rồi chưa đóng nữa thôi, rồi lấy cái đi inspection xe rồi xuống dưới mua sticker thôi, chứ đâu có cái gì đâu khác. Tôi tưởng đâu là cái xe đó ông cụ đứng tên.
Nhưng mà cái đó bây giờ mình đi đâu để mình lấy cái tại vì cái sticker xe là nó không có gửi gì cho con nữa.
No. Ok, cái title là có tên cháu ở đó phải không?
Dạ có.
Ok, thì bây giờ đó, đầu tiên mang chiếc xe lại inspection.
Dạ.
Lái chỗ nào gần á, đừng xa, tại vì nó đã hết cái sticker rồi, hiểu không? Nhưng mà trước khi đó là phải mua insurance.
Dạ có, lại. Insurance còn.
Ồ, insurance còn thì lại khám xe rồi xong đóng cái sticker thôi, chứ có gì đâu mà sẽ lạ.
Nhưng mà cái gì, cái trường hợp về cái xe cháu bỏ lâu quá không chạy, nó nói là bao nhiêu mai đó là không chạy, lâu quá không chạy bao nhiêu mai đó, bây giờ nó không có inspection được.
Chú chưa nghe chuyện đó.
Dạ, tại vì ông xã con có đem lên đó inspection thì nó nói là lâu quá không chạy, cho nên bây giờ nó không có máy, cái máy nó không có hoạt động lâu quá, nó không hoạt động nên nó không có inspection cho mình được, nó bắt mình phải
chiếc xe là bây giờ nó nằm chết chỗ đương nhiên rồi.
Dạ.
Bây giờ nghe đây. Đầu chiếc xe đó còn insurance rồi phải không?
Dạ còn.
Còn cái đầu tiên bây giờ đó không phải là đem inspection xe được. Chiếc xe mà nằm chỗ sao ta inspect? Bây giờ mang cho thợ máy sửa. Khi sửa chiếc xe chạy rồi, mang cho đằng inspection. Nó inspect xong rồi cầm cái đó lên mua cái sticker. Tại vì nó đã gửi mấy năm. Hả?
Mình đi đâu mình mua sticker đó chú?
Trời ơi, cô qua Mỹ bao lâu rồi?
Con thường thì con đi ra, nhưng mà khu R thì con mua, nhưng mà giờ lâu quá hạn rồi.
Khu R là khi nào nó có cái giấy nó gửi về cho mình.
Dạ.
Còn không á thì ở thành phố nào?
Dạ con ở theo là Fort Worth.
Ok, Fort Worth á thì ra ngoài chỗ số 100 rock, no, số 100 đường West Belknap, East Belknap chứ không phải West Belknap, 100 East Belknap tức là chỗ cái mà building của County á, chỗ mà đóng tiền thuế nhà rồi đó, lên trên lầu 2.
Dạ.
Được không? Biết chỗ đó không?
Dạ, con ở dưới này dưới đó con không gành, con chỉ gành ở Alton thôi.
Ok, nếu, quay đây, nghe đây. Nếu dạ. Cô ở tại mà Keller đó, thì dạ. Cô có thể chạy về cái thành phố là Hearst. Ngay dạ. Cái đường Ripa Highway, tức là đường chính của Keller chạy qua Houghton City đó nhớ không?
Dạ.
Thì ngang đó nó có một cái Municipal Court. Thì trong đó Municipal dạ. Building gồm có Commissioner, chỗ đóng thuế, Credit Union rồi đó. Cô vô đó mua cái sticker. Nhưng mà quan trọng nhất dạ. Bây giờ tôi hỏi là chiếc xe này cô muốn chạy lại hay là cô muốn bán?
Dạ con tính mua là con mua, con tính sửa được nước được thì chắc con bán. Nếu mà bán vậy thì có cần giấy tờ gì hay từ ba con?
No. Bây giờ cái tại vì ông già ông chết rồi. Cô dạ. Là một trong những chủ quyền đó theo tôi biết đó nha. Còn nếu cô muốn rằng dạ. Nữa hỏi mấy luật sư chuyên về vấn đề đó. Tại vì cô là một chủ quyền đó thì cô cứ ký tên trong cái tờ giấy đó, cô để bán xe cho cái người nào đó ở sau lưng, hiểu không? Rồi á, thí dụ như bên kia nó đòi hỏi là ông kia ở đâu thì cô có còn tờ khai tử của ông già, phải không?
Dạ.
Có thể á, nếu mà xuống dưới ông kia sang tên không được hay làm gì đó thì nó có dạ. Thể yêu cầu á, cô ra chỉnh lại cái tên của title của xe đó bằng cách là giữa hai người và còn một. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện nó không quan trọng đâu. Cô ký tên dạ. Sau bán là lần đó, nhưng mà trước khi bán là lại lần nữa. Trước khi bán chiếc xe đó đó, ví dụ mình bán dạ. Cái xe không chạy thì người ta mua rẻ, còn bán xe dạ. Chạy thì giá tiền khác. Trước khi dạ. Bán đó, ký tên sau title là nó lấy liền ngay tại chỗ. Rồi dạ. Về nó sang tên nó làm gì có chuyện của nó. Ok?
Dạ.
Nhưng
dạ.
nhớ lấy hai cái bản số xe lại.
Dạ.
Hiểu không? Còn không nó, dạ. Nó sửa xong rồi nó không sang tên, nó chạy trên mấy cái thô quê đó, cô tính tiền mệt nghỉ á nha, tiền lắm.
Dạ, dạ.
Nghe lời tôi.
Dạ.
Ok?
Dạ.
Còn
dạ.
Không á thì hai người xuống dưới phố đi sang tên luôn ngay tại chỗ, chịu khó một chút xíu mà đỡ nhức đầu sau này rồi.
Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn chú nhiều. Dạ.
Ok, em quay chị.
Dạ, chào chú. Dạ, chào chú.
Dạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Bảo Bảo, Như Tuyền cảm ơn chị đã gọi điện tham gia vào chương trình. Dạ vâng, một lần nữa là số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, tiến sĩ hiện tại là thị trưởng của thành phố Hampton City, đã từng làm thám tử cho văn phòng biện lý của tòa án. Xin lỗi quý vị, thám tử cho văn phòng. Sẵn sàng để giải đáp thắc mắc về các cái chuyện từ trong nhà đến ngoài ngõ, cũng như các thắc mắc về luật pháp. Thì quý thính giả có những thắc mắc thì nên gọi điện thoại vào trong chương trình này, thì tiến sĩ sẽ giải đáp thắc mắc cho quý thính giả. Dạ vâng, và quý thính giả cũng không nên nhắc tên của cá nhân hoặc một công ty nào đó nếu trong câu chuyện có, để chúng ta cũng không nên nhắc đến. Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì như quý thính giả cũng đã biết là chú Trương Minh Ẩn có rất là nhiều công việc của thành phố cần phải giải quyết. Cho nên là nếu như quý thính giả nào có thể tận dụng cái khoảng thời gian từ 2 giờ đến 2 giờ 50 trên làn sóng của đài để có thể tham gia chương trình, thì chúng ta có thể nhờ ghi lại cái câu hỏi, nhờ người thân, bạn bè có thể giúp dùm gọi vào để có thể giúp cho chú Trương Minh Ẩn
cái việc giảm bớt những câu hỏi ở đây.
Dạ, dạ vâng.
Quá,
giảm bớt những cái câu hỏi mà gọi vào cái số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn, bởi vì chú thì mỗi một ngày chú cũng dành thời gian ra ít nhất là cũng trả lời 10 đến 50 cuộc gọi, nhưng mà thật ra thì chú cũng không có nhiều cái thời gian như vậy để có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Nếu như mà chúng ta có thể sử dụng cái làn sóng của đài ngay bây giờ, một lần nữa số điện thoại thân mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây.
Alo chị, chị giúp em, chị cho em xin hỏi chú Ẩn ha chị ha.
Chị ơi, chị giúp em câu nha, chị có thể nào cho em biết quý danh của chị được không?
Dạ em tên Liễu á chị.
Dạ rồi, bây giờ mời chị Liễu nha. Dạ.
Dạ chú, con nhờ chú cái này chú, coi như cái tủ lạnh là con mua được 4 năm mà cái công chắc nó lại nó còn sửa, nó còn cái công chắc mình lại mình sửa. nó lại nó như mình có hư hay gì á là nó lại nó sửa cho mình, mà trong khi đó con báo cho nó rồi, cái một tuần sau á nó mới lại nó sửa. Nó hồi cái nó nói là cái cục ở sau lưng á, cái cục kêu bằng Việt Nam cho bạn nè, cái cục gì con không nhớ, nhưng mà nó hư ở sau đó, nó để chờ order, mà trong khi đó order là một tuần nữa rồi, mà tới bây giờ cái tủ lạnh á coi như nó không có ngó ngàng gì tới, mà giận nhỏ con á gọi lại nó cũng không bắt phone nữa rồi. Như giờ như vậy rồi chú giúp con, như mình phải
rồi nói cái này dễ dàng thôi chung. Cô mua cái contract warranty 5 năm phải không?
Dạ dạ.
Mua của ai? Nói thẳng tên đi, không có gì hết.
Của thằng Best Buy á.
Best Buy thì ok bây giờ dạ. Đó cô dễ lắm, cô lên trên, tại vì á ở đây tôi không quảng cáo cho ai, mà tôi thấy tôi sống trên đất Mỹ này lâu rồi, mà tôi mua đồ á là đa số tôi mua của Home Depot thôi. Cái insurance của dạ. họ rất là rẻ tiền, và một lần á, từ ngày đó giờ một lần cái tủ lạnh tôi mà hư đó, cái tủ lạnh 3-4 ngàn hư á, nó lại nó sửa không tốn đồng nào hết. Mà gọi dạ. hôm trước đây tôi còn có như tháng 11 rồi là hết, còn có 4 ngày nữa là hết. Tôi gọi lại nó order đồ phạt qua cái ngày đó, tôi bắt buộc, tại vì tôi khi tủ lạnh tôi hư là trước khi hết hạn, do đó sửa đàng hoàng. Dạ. Còn trong trường hợp Best Buy cũng là cái công ty lớn, bà gọi thẳng tên Best Buy claim á, bà hiểu không? Thì bà dạ. gọi cái số chính đó, bà complain. Tại vì á nhớ là giữ cái record của điện thoại mình gọi. Ok nha. Rồi á, cái dạ. người nào á, bà có biết ai mà bà nói chuyện với người đó tên gì không?
Không. À, dạ con coi như con đi làm, giờ này bắt đầu con đi làm, chỉ có con nhỏ con á, nó gọi. Nó nói chuyện với cái người coi như nó gặp là chủ, cái người đứng bán ở ngoài đó. Cái gọi no. cái đưa đẩy hoài, thì nó nói dạ tao muốn gặp thằng manager của mày. Thì con nhỏ con nó có gặp manager là sau 2 ngày manager nó cho người lại coi thì từ khi đó tới giờ là 1 tuần rồi mà còn chưa đem lại sữa, nên nói để order
okay. cái cục đó. Để tôi nói cho cô nghe đó nha, đa số á cái insurance nó có đền luôn cái tiền đồ hư của mình nữa, nhưng mà bây giờ á tôi như cô đó, cô là người mua, kêu đứa cháu biết tiếng Anh lại dẫn nói chuyện với thằng Mỹ, cái người nào á manager
yeah.
hỏi bây giờ tình trạng này làm như thế nào, nếu không á tôi như cô á thì lúc đó nó nói câu nói bây giờ tôi cũng biết chuyện đó phải làm sao, thì tôi gọi tôi lần nữa tôi chỉ ra chỗ thưa dễ dàng, không cần luật sư nếu biết tiếng Anh thôi. Ok
yeah.
không tốn yeah. tiền, không cần phải mướn luật sư, nhưng mà nếu chị có tiền á mà chị mướn luật yeah. sư á, mà những cái công ty to lớn như Best Buy á, tôi ra công ty chị chỉ cần nói ok tôi mướn luật sư biện hộ cho tôi là nó chạy có cờ liền à, tại vì tốn tiền luật sư còn nhiều hơn tiền sữa, cô chị hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà phải làm tới à, chứ không có ấy, nhưng mà để tôi chỉ cho chị thêm cái nữa. Khi chị xuống nói chuyện dạ. với mấy cái thằng đó đó, làm ơn chị lấy cái dạ. điện thoại chị thâu băng cái lời nói nó, cái câu chuyện giữa bốn dạ. năm người á nói chuyện với nhau, chị hiểu không?
Dạ.
Chị
dạ.
cần chị cho nó biết là chị thâu băng, hay là không cho nó biết chị thâu băng, vẫn legal như thường, ok? Vẫn hợp
dạ.
pháp.
Dạ.
Rồi đó là mình dùng cái bằng chứng để sau này á, tên này nói qua anh kia nói lại đó, chị kẹt lắm. Ok nha. Thì chị biết á, dạ. chương trình trong nhà ngoài ngõ đây á, tôi giúp đỡ coi đồng bào nên làm cái gì. Nhưng mà một khi mà dính dáng tới những chuyện lớn mà về hình sự hoặc là hậu sự hay dân sự gì đó, thì mà to lớn đó quý vị nên mướn một luật sư để giúp đỡ quý vị. Trong trường hợp đây cái tủ lạnh thì nó quá nhỏ, chị có những cái chỗ chị thưa dưới 10.000 đồng dạ. á, thì chị không cần mướn luật sư nếu chị có thể nói tiếng Anh để ông chánh án hiểu. Nhưng mà trong đây á, có những cái tòa án, có những người á, trong đó thông dịch viên Việt Nam, Lào, Campuchia và dạ. Thái Lan. Ok rồi, cảm ơn
dạ. chị. Dạ chú nói đúng à, hôm đời khô nha, con mua đồ nha, máy giặt máy sấy cái gì cũng vậy mà mua nha, nói rồi á, có khi trong một ngày á, trong ngày ngày nay tao lợi mày có nhà hay không, cái mình nói ồ tao đi làm thôi, ngày mai
thì
ngày mai
thấy giờ ở đây gì? Á, ở đây tôi mua đồ cái nào cũng có insurance hết, mình đã bỏ 3-4 ngày dạ. mà mình chỉ thêm có mấy trăm bạc mà nó cũng rẻ lắm. Mà tôi thấy dạ. Ông phải quảng cáo cho ông đi bộ, tôi chả có liên hệ gì nó, nhưng mà có cái giúp đỡ
dạ,
đồng bào để biết cái chỗ đó là chỗ mua rẻ và cái service rất là good. Ok, rồi,
dạ.
cảm ơn chị.
Dạ. Rồi, cảm ơn chú, cảm ơn anh chị trên đài ha. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng và bà Bảo cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ. Dạ tôi tên Tùng ạ.
Dạ vâng.
Chào anh Tùng. Dạ xin chào. Dạ xin chào anh Nẫn và chào các hai cô với anh trên đài. Dạ thưa anh Nẫn, tôi có vấn đề này. Tôi sống tôi đang sống ở thành phố Garland thuộc Dallas County.
Dạ.
Mà trong thành phố Garland này từ hồi nào bây giờ điện là độc quyền, không cho những cái hãng khác vô cạnh tranh. Thì bây giờ theo anh có cách nào để cho cái City Garland nó bỏ cái độc quyền nữa không? Thí dụ tôi cùng những người đi kết hợp những người dân đó, ký tên một cái thỉnh nguyện thư rồi hoặc là lobby cho nghị viên gì ở thành phố để ông thị trưởng thành phố hoặc là cái hội đồng thành phố bỏ cái luật độc quyền về điện không? Dạ xin anh
okay. Có cách nào không ạ? Cái câu hỏi này thí dụ như tôi là thị trưởng của thành phố ở dưới Hoa Tâm đây, anh chỉ cần gọi tôi một tiếng thì tôi sẽ coi cái vấn đề contract điện của trong thành phố tôi như thế nào. Tôi không biết giữa cái thành phố Garland nha, và công ty điện, tức là chỉ có TXU thôi phải không?
Dạ. Yeah.
Có đúng không? TXU thôi gì?
Dạ, yeah, dạ yeah, chắc hình như là TXU á.
Dạ. Tại vì trong thành phố tôi mà tôi nghĩ cái đó đâu phải là thành phố control vấn đề đó đâu. Nhưng mà tại vì trong thành phố tôi quý vị muốn mua hãng điện nào cũng được, anh có check lại chưa? Đây lần đầu tiên tôi nghe nói là chỉ có một công ty điện được quyền, độc quyền ở trong thành phố, chuyện đó lạ lắm.
Dạ, ở trên City of Garland đó chú, là có một số khu là chỉ có xài điện của City of Garland thôi. Tất cả những cái hãng khác giống như là Reliant hay là THU đều không có thể vô được đó chú.
Có thể là tại vì khi mà cái utility pole á, tất cả những đường dây đó họ làm đó của một cái công ty đó, thì cái chuyện đó bây giờ á, tôi ngồi đây tôi không thể nào nói chuyện cho Garland được. Nhưng mà anh á, gặp cái ông nghị viên thành phố mà đại diện cho nơi anh ở đó, anh hiểu không? Hoặc là anh lên gặp ông city manager, để tôi chỉ anh nha. Tôi hỏi anh ở Garland bao lâu rồi?
Dạ, ở 10 năm rồi ạ.
10 năm có bao giờ anh đi tham dự cái buổi họp của thành phố không?
Không. Dạ không ạ.
Ok, chính cái đó là cái mà bao nhiêu lần tôi nói chuyện, tôi nói quý vị ở đây á, cứ để ok, nhà tôi mua ở Garland, tôi mua Houghton City, tôi đóng thế, tôi ở, mấy ông muốn làm gì làm. Chính vì cái đó là cái trở ngại, thì bây giờ tôi chỉ anh cái nha. Anh nói tiếng Anh được phải không?
Dạ được ạ.
Rồi, anh kêu một hai người nữa. Anh vô trong đó coi cái buổi họp của họ vào lúc nào, đa số là ban đêm, chiều 5-6 giờ. Rồi anh tới đó anh ghi tờ giấy là tôi muốn nói chuyện với hội đồng thành phố. Thì lúc đó có thể là nói giây phút đầu lúc sau tùy theo cái thành phố đó quyết định. Như ở đây tôi quyết định á, là mọi người muốn có gì mà còn lên á, thì phải nói trước trong cái, nó gọi là work session và regular session. Tức là cái mà workshop đó, còn một cái sau đó là những cái điều hành bình thường. Thì bây giờ tùy theo cái phần nào nó cho anh vô thì anh hỏi vào khoảng mấy giờ anh đến đó. Thì đến phiên mà tới cái phần đó đó thì nó sẽ gọi anh lên hỏi ông có vấn đề gì cho chúng tôi biết. Thì bắt đầu anh sẽ nói ok, tại City Garden đây có phải là cái vùng tôi ở là chỉ có một cái công ty điện duy nhất hay không? Thì họ sẽ trả lời cho anh. Và anh có thể nói là lý do tại sao công ty điện khác không được vô trong đây. Thì lúc đó anh sẽ hiểu rõ ràng hơn. Tại vì bây giờ anh xuống dưới city, một city á, anh hỏi cái, xin lỗi anh á, nó đẩy qua người này, đẩy qua người kia đẩy, tốn thì giờ anh rất nhiều. Còn đối với city tôi á, bất cứ anh liên lạc một nhân viên nào trong thành phố, tại vì cái đó, cái mà luật tôi là tất cả phải trả lời cho người ta ngay tại chỗ. Và nếu anh cần gặp cái thằng city manager của tôi á, hoặc là cần gặp thị trưởng á, chúng không có người nào được từ chối là không, ổng bận rộn không có chuyện đó, phải lấy tên rồi để chúng tôi liên lạc lại. Thì đó là cái cách duy nhất để anh làm. Do đó sẵn đây nói luôn, ví dụ như anh có một thị trưởng Việt Nam, có một người nghị viên Việt Nam, anh rất là lợi. nói tiếng Việt dễ dàng và họ sẽ giải quyết rất là nhanh chóng. Ok nha. Ráng đi kêu anh em trong gia đình một người, một vài người ra tranh cử đi.
Có ra tranh cử rồi nhưng mà tại vì cái khu vực có ít người Việt quá thành ra anh đó cũng rớt. Dạ cảm ơn anh.
Dạ. Nhớ đi nha, nhớ lên hỏi.
Dạ. Ok. Rồi mai mốt nhớ.
Rồi.
Dạ bye.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều, chú Tùng rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố đang đến với quý thính giả trên làn sóng của Đài 1600. Nếu như quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi muốn tìm hiểu về luật lệ trong cái khu phố hoặc là muốn chia sẻ thì cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình. Số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa chú thì không biết là có những cái thông tin gì mà chú nói
có nhiều lắm.
Nhiều lắm.
Từ rồi chú không có thời giờ chú nói.
Dạ vâng, bây giờ mời chú.
Bây giờ chú trả lời câu hỏi của một người hỏi chú. Người ta ở tại Arlington hỏi chứ cái tượng đài mà của Việt Mỹ đó ai làm chủ. Cháu hiểu cái tượng đài đó không?
Dạ.
Có người chiến sĩ Mỹ, có người chiến sĩ Việt Nam đó để kỷ niệm chiến tranh Việt Nam á.
Dạ.
Thì ở đây tôi sẽ trả lời. Ở đây nó có hai, một thành phố nào nó cũng có hai loại công viên hết. Nó gọi là private park và cái loại là public park. Cái công viên mà của công cộng á, là do thành phố điều hành. Cái công viên mà của trong những khu HOA đó, cái đó là private. Cái đó thành phố nó không có control, không có điều hành. Nhưng mà dù công viên công cộng hay công viên của ở trong HOA private á, hoặc là ví dụ như có một cái khu chung cư của nhà mướn đó, thấy không? Thì họ có những cái công viên nhỏ nhỏ để cho người ta chơi. Nhưng mà tất cả các công viên dù công cộng hay private gì á cũng phải pass inspection và requirement của cái city cũng như state law. Chứ không phải nói là private muốn xây thì sao xây. Thì trong trường hợp đây á, cái tượng đài Việt Mỹ á, theo tôi research á, là đây là tiền của tất cả đồng bào cũng như những cơ quan thiện nguyện giúp đỡ xây ra. Nhưng mà chủ quyền của cái tượng đó là ai? Vẫn là thành phố Arlington. Việt Nam mình á, hay Mỹ hay là một group nào không có ai làm chủ quyền hết. Và cái miếng đất mà tượng đài nằm trên đó, đó là nằm trong công viên của Hoa Kỳ. Một lần á, mặc dù của người Việt Nam đa số đóng tiền vô để xây cái đó lên, nhưng muốn tổ chức bất cứ một cái lễ gì á, họ mở cửa cho mình vô và bắt buộc phải có sự đồng ý của người ta mình mới làm được. Đó là câu trả lời. Tại có một số người á, cứ nghĩ rằng đây của ông nào bà nào đó có tiền á, bỏ ra mua đất, trong đó quý vị không có mua đất trong công viên của chính phủ được. Quý vị có quyền người ta chấp thuận cho quý vị xây một cái tượng kỷ niệm hay bất cứ cái gì nếu người ta đồng ý, nghĩ rằng đây có lợi cho vấn đề của cộng đồng thì họ cho làm. Nhưng mà chủ quyền của những tượng đài hay là bất cứ tượng gì á cũng thuộc về của chính phủ thành phố. Còn thí dụ như ở tại chợ Bến Thành, cái tượng của Đức Trần Hưng Đạo đó là cái tượng đài thí dụ như do một cái ông thiếu tá ông bé ông cúng, thì bây giờ á, anh em hùng tiền với nhau, cộng đồng bỏ tiền nhau, nhưng mà cái người mà quyết định cho hay không á là ông David Đặng, tức là ông chủ chợ Bến Thành, ông cho xây tại đó. Do đó cái vấn đề mà điều hành, điều khiển cũng như là cho phép hay không là do ông David Đặng, chứ không phải cho group nào cả. Nhưng mà Việt Nam, nói chuyện Việt Nam thì dễ hơn. Còn á, ví dụ như quý vị biết á, cái tượng đài đó, ví dụ như anh em ngày nào muốn tổ chức lễ chỉ gọi ông Tiến, chứ không cần phải giống như xin phép như bên Mỹ. Thì để cho quý vị biết là bên đây á, luật lệ rất là chặt chẽ. Phần nào nằm đâu ra đó, chứ không phải mình bỏ tiền ra. Do đó quý vị đừng hiểu lầm đây là cái tượng đài Việt Mỹ là thuộc một group hay một cá nhân nào bỏ tiền ra mua đất để xây, chuyện đó không có. Ok, đó là cái trả lời câu hỏi của quý vị. Còn ai, mình còn giờ không? Còn giờ chú hỏi thêm, nói thêm.
Dạ vâng, chú có thể chia sẻ thêm chú. Dạ.
Okay.
Dạ vâng, trước khi chú Trương Minh Ẩn chia sẻ thì cũng xin được gửi ra số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, quý thính giả cứ gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng, xin được trở lại với chú.
Ok, quý vị biết cái khu mà gọi là HOA, tức là Việt Nam gọi nhà hoa đó, dòm nghe hoa hương thơm đồ vĩ đại nghe đã đó. Nhưng mà quý vị, tôi đã nhắc lại lần nữa, đối với tôi á, là người Việt Nam á, tôi không mua khu nhà hoa. Tại vì chúng ta là người Á Đông thích trồng cây ngò, cây cảnh, cây này, cây kia, nằm ở trước sân có cái cây tầng ô rồi nó thôn cửa. Quý vị ở khu SOA quý vị không làm được. Ở đây có một cái người á, ngay cả cái hàng rào thôi mà mua cái gỗ làm lên sửa cái hàng rào họ phạt, họ bắt phải làm. Làm xong rồi cái màu sơn chỉ khác nhau chút xíu, nó đưa giấy phạt nữa, nó bắt làm lại. Rồi tính cái mái ngói của ông ta thì ông ta có thể là không phải là người nghề. Do đó khi làm cái mái ngói đó, cái màu nó hơi dợt hơn bên kia, chút hay đậm hơn chút xíu. Thì SOA là gửi tờ giấy, nếu không gỡ cái ngói này ra thay đúng cái màu á là mệt lắm. Thật sự ra ba cái màu ngói trên nóc nhà nó có cái gì đâu, nhưng mà còn ví dụ như những người á, mà đi làm cơ sở hàng ngày không có chăm sóc vườn tược nữa nhiều á, thì quý vị đừng mua những khu SOA. Khu SOA là quý vị phải cắt cỏ theo đúng tiêu chuẩn, quý vị trồng loại cỏ gì, trước nhà quý vị trồng cái cây loại gì và không được trồng cây khác. Việt Nam mình thì thấy cây hồng giòn là phải trồng giòn, cây táo là trồng cây táo. Quý vị trồng lên đến khi mà nó thấy rồi bắt quý vị nhổ, quý vị không nhổ là quý vị kẹt. Do đó, khuyên lần nữa, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị là người sang trọng muốn ở khu nhà tất cả đều là 100% perfect thì nên mua khu nhà qua. Còn nếu không, đa số người Việt Nam gọi tôi complain vấn đề nhà qua rất nhiều. Tôi nói, complain cái gì? Cảnh sát không có điều hành vô đây, và thành phố nó không có điều hành vô đây. Do đó khu nhà qua nó có luật lệ riêng. Và thêm một cái nữa, nếu quý vị muốn thay đổi luật lệ nhà qua, thì những người nằm trong khu nhà qua đó cần phải đi họp. Giống như bây giờ, xin lỗi quý vị, tôi dám nói chắc, tôi chưa bao giờ thấy một người Việt Nam nào đến cái buổi họp của thành phố tôi hết, hoặc là những thành phố khác, ở cứ ở nhà không à. Do đó khi một khi mình gặp trở ngại rồi, mình la tùm á, thì cái tiếng nói mình nó nhỏ hơn những chủng tộc khác. Khuyên quý vị ở bên đất Mỹ này, mình phải một phần cái involve với chính quyền. Mình không ra ứng cử, nhưng mà mình phải biết chính quyền làm cái gì để cho mình biết là quyền hạn của tôi trong thành phố là cái gì. Đó là cái câu khuyên của một thị trưởng của một thành phố. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã có một cái lời khuyên. Nhưng mà chúng ta ở sống ở Hoa Kỳ có những cái luật lệ mà chúng ta có quyền được nói lên cái quyền của chúng ta, thì chúng ta nên tận dụng tối đa. Bởi vì giống như trong cái khu phố, nhiều khi mà tiền điện, tiền nước thuộc về thành phố này, thành phố kia, rồi tiền hoa, rồi những cái cây mà ở ngay trước cửa nhà mà chúng ta muốn chặt, muốn đốn xuống, thì chúng ta cũng phải có cái sự cho phép, phải có cái mức quy định là từ cái cây đi vào trong cái nhà bao nhiêu mét nữa, phải không chú? Chứ đâu phải là nói là cây
chứ,
này
bây
trước
giờ chú hỏi
tôi...
câu nào cái này không có phải tức không? Cái nhà mình đã mua trả tiền thế tiền rồi, bây giờ phải trả thêm tiền cho nó để nó phạt mình. Chú nói thật á, bây giờ nhà cỡ nào nhà cho chú ở khu nhà qua chú không bao giờ làm, tại chú thích cái cảnh theo Việt Nam. Như mấy cháu giờ bữa xuống coi thấy chú sống rất là theo kiểu Á Đông Việt Nam mình, và kiểu vườn tược nhiều hơn. Do đó quý vị một lần nữa nghe lời tôi đi, quý vị gọi tôi cái vụ nhà qua này không biết bao nhiêu chuyện. Ok,
cảm ơn chú rất là nhiều. Đến đây thì Thanh Hùng, Bảo Như Tuyền xin mời chú nghỉ ít phút cho phần quảng cáo thương mại. Chúng ta sẽ quay trở lại trong phần nhì chú nha.
Chú đừng rót trà để uống.
Con chưa chăm mà, Bảo chưa chăm sao chú có trà được.
Trời ơi, chờ Bảo chăm chắc chú về bên kia thế giới rồi. Ok, ba nhỏ.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý thính giả, mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas. Sau một vài quảng cáo thương mại thì phần nhì của Trong Nhà Ngoài Phố sẽ đến với quý thính giả trong giây lát.
Vâng, chúng tôi cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại với quý vị trong phần nhì. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề liên quan đến an toàn cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chúng tôi. Chú Trương Minh Ẩn sẵn sàng để hướng dẫn quý vị. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và cảm ơn chú đã quay trở lại chương trình, thưa chú.
Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã giữ đường máy để tiếp tục chương trình trong nhà ngoài ngõ phần 2. Cảm ơn Như Tuyền, Bảo Bảo và Thanh Hùng.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào tiến sĩ Trương Minh Ấn ở phần 2 này. Dạ vâng, okay. Bây giờ thì Thanh Hùng và Như Tuyền, Bảo Bảo xin mời quý thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên.
Dạ, xin chào. Tôi tên Trung, tôi ở thành phố Arlington á.
Dạ.
Tôi xin hỏi chương trình với hỏi chú Ảnh về cái bầu cử tháng 3, tháng mùng 3 tháng 11 sắp tới này đây đó.
Dạ.
Thì tại vì tôi cũng mới được vô công danh á, thành ra tôi không hiểu là cái bầu cử đó như thế nào và cái cách thức bầu làm sao. Thì vui lòng chú Ảnh có thể giải thích nói thêm về cái bầu cử đầu tháng 11 được không ạ? Là một. Thứ hai nữa là em có một câu hỏi thứ hai nữa là ví dụ như tới đầu tháng 11 tới mà bầu cử mà lỡ mà mình đang ở Việt Nam mà mình về Hoa Kỳ đó, thì mình có cách nào mình đi bầu ở Việt Nam không ạ?
Dạ ok, bây giờ trả lại từ cái phần do anh mới vô quốc tịch theo.
Dạ.
Trước hết anh muốn ghi danh bầu cử đó thì anh phải, trước hết anh muốn đi bầu á, anh phải ghi danh bầu cử trước. Và hiện tại bây giờ đó, cái mà kế đó, tức là tháng 3, 3 tháng 3 đó, nó gọi primary, tức là bầu cử để chọn ứng cử đi cho ứng cử viên tổng thống. Thì bây giờ đã trễ với anh rồi, anh hiểu không? Nếu anh thuộc về đảng Dân Chủ, còn đảng Cộng Hòa thì ông Trump ra danh, thì đã không có bầu vụ đó. Và bây giờ cái kế mà anh có thể đi bầu được á, là tháng 5 này là bầu cho nghị viên thành phố. Ông Jeff Williams thì cái term ổng chưa hết, ổng còn có một năm nữa là kể như là ổng không còn ra được. Nhưng mà đa số quý vị biết á, đa số như kỳ bầu cử của Dân Chủ kỳ này đó, hai ông mà ra tranh cử là đều là hai ông thì đa số những ông tranh cử là bắt đầu cuộc đời chính trị của họ là hầu như đa số là từ thị trưởng lên hết. Ví dụ như bà Kay Granger là hạ nghị sĩ Hoa Kỳ, cũng là thị trưởng của thành phố Fort Worth. Rồi ông Kirk rồi đó, thị trưởng thành phố của Dallas, cũng ông cũng tranh mấy lần. Hiện tại thì có hai ông thị trưởng, tức là ông Lombard là thị trưởng của New York, cựu thị trưởng New York, và ông Peter thị trưởng ở một thành phố Indiana. Do đó tại sao có nhiều người ta tranh chức thị trưởng để làm tổng thống. Còn tôi cỡ tôi tranh chức này á thì bao nhiêu là đủ rồi, tại vì còn phải ở nhà chơi với cháu sướng hơn đi làm bất cứ mà công việc gì khác. Anh bây giờ đó, hiện tại cái tháng 5 này anh có thể bầu cử tại Arlington, nhưng mà anh phải ghi danh. Thì anh vô mạng cho biết cái deadline, tại vì mấy cái ngày này nhiều lắm. Anh hỏi tôi á, ví dụ anh cần tôi hỏi tôi á, nếu anh biết lên mạng thì anh hỏi là registration cho bầu cử, tức là Tarrant County đó, anh contact Tarrant County, thì trong đó nó có cái mạng để là the deadline for application á. Thì khi mà anh đã điền trước ngày đó rồi, anh sẽ có phiếu bầu cử. Khi có phiếu rồi á, anh đi bầu, anh không cần phải mang cái phiếu, mà anh chỉ cần mang cái bằng lái mà thôi. Rồi, bây giờ trong trường hợp anh đi về Việt Nam, anh bầu được không? Được. Anh request cái form, nó gọi là bầu cho absentee đó, tức là anh vắng mặt đó, thì nó gửi về cho anh cái form, nhưng mà anh phải request trước khi về Việt Nam. Ví dụ như anh về Việt Nam, anh nghĩ rằng ngay cái ngày bầu cử, tức là hoặc là trước đó nó có hai loại bầu cử. Một cái là bầu cử sớm, tiếng Mỹ gọi là early voting, thì cái đó hầu như cho quý vị cả 10 ngày. Rồi sau đó đó, quý vị muốn bầu bất cứ chỗ nào ở Tarrant County, anh đi qua thí dụ như là Manfield, anh đi qua bên Fort Worth, bất cứ chỗ nào anh cũng bầu cho Arlington được hết. Nhưng mà nếu anh chờ tới ngày mà 3 tháng 5 á, thì anh chỉ có bầu được cái precinct, tức là cái vùng anh ở mà thôi. Do đó, khi mà bầu sớm đó, quý vị nên đi bầu, quý vị dán nghe phòng phiếu nào quý vị bỏ cũng được hết, nếu quý vị ở Tarrant County. Thì đó là cái anh còn hỏi gì nữa thì tôi trả lại. Okay.
Dạ, khi mà lúc mà vô quốc tịch, người ta có đưa mình cái đơn đó, thì mình có điền vô, và hiện nay người ta có gửi cho mình cái giấy màu vàng vàng.
Tức là vậy là anh đã ghi danh rồi. Cái giấy đó là tháng năm này đi bầu được. Ok.
Dạ, dạ, dạ.
Anh không cần điền đâu. Nhưng mà khi tháng 11 mà anh nghĩ rằng về Việt Nam, bất cứ tháng nào, Tại vì đa số những cuộc bầu cử chính là tháng 5 và tháng 11. Nếu anh nghĩ rằng anh đi ra nước ngoài thì anh xin cái passport mà absentee vote, anh hiểu không?
Yeah.
Thì họ sẽ gửi về nhà và anh có thể điền rồi gửi thơ lại cho họ. Ok?
Dạ.
Và thêm cái nữa, quý vị có cha mẹ già không đi bầu được, quý vị chỉ lên xin cái form đó, cũng như có con mà tàn tật á, mà quý vị là guardian, quý vị có quyền vote dùm cái cô đó hay cậu đó nếu đứa con mình bị tàn tật mà không có đủ cái sức mà hiểu biết để làm đó, thì quý vị có thể bầu cho người đó, giúp đỡ người đó. Ok.
Dạ vâng. Cảm ơn chú Ảnh nhiều. Dạ, cảm ơn các anh chị ở chương trình. Dạ.
Ok.
Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện tham gia vào chương trình. Thưa quý khán giả, chúng ta vẫn đang trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, một lần nữa thì Thanh Hùng và Bảo Duy Tuyền gửi đến quý khán giả số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110, để chúng ta có những cái câu hỏi thắc mắc về chuyện trong luật pháp cũng như những câu chuyện về an ninh trong cái xóm, trong phố của mình. Thì xin quý vị cứ gọi điện thoại vào số Thanh Hùng vừa nêu. Dạ vâng, đây là một chương trình hết sức là đặc biệt và có những cái câu hỏi nào liên quan đến luật pháp, xin quý vị cứ mạnh dạn gọi điện thoại vào thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giải đáp cho quý vị.
Nói về bầu cử, để cho nói quý vị nghe, đa số người Việt Nam hay nói câu này: ôi tôi không bầu, có người khác bầu. Tôi bầu cũng đâu có khác gì, có một phiếu. Quý vị quên cái thành phố Dallas 2 năm trước khi bà thị trưởng, bà tranh cử với một cái ông kia. Quý vị biết bà thị trưởng này đếm phiếu tới lui hơn ông kia mấy phiếu không? 2 phiếu. Tại nên ông kia chỉ có nước đập đầu trên đầu, nghĩa là sống khó sống. Là tại vì chỉ có 2 phiếu thôi, mình chỉ cần đi gần hàng xóm mà chịu khó bước chân nữa, yêu cầu 3 người bỏ phiếu là ông thắng cử rồi. Do đó đừng bao giờ nói một lá phiếu tôi là không quan trọng. Quý vị nghe, và sẵn cái chương trình này á, hơn nữa tôi đã làm việc là một dân cử cho một cái thành phố, thì tôi khuyên đồng bào nên hãy dính dáng vô chính quyền chút xíu. Mình không ra ứng cử nhưng mà mình cũng có lời nói để cho anh thấy rằng dân tộc Việt Nam mình hiểu biết thêm chút. Đa số quý vị mà kêu đi á, chưa bao giờ thấy người nào đi ra ngoài đó. Thành ra thấy nó cũng buồn mà có vẻ giống như kiểu đây là quyền lợi của mình, đây là sự yêu cầu của mình mà mình không làm. Trong khi những dân tộc khác họ ra họ la họ lối, chẳng hạn như dân tộc người Mỹ da đen, cái gì mà không đồng ý cả làng kéo ra làm liền ngay tại chỗ. Do đó người Mỹ da đen mà đòi hỏi một cái gì tôi thấy đa số đều được hết. Người Việt Nam mình đòi hỏi cái gì á là kẹt lắm, cái gì thấy không khó lắm. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều đã chia sẻ. Thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta vẫn còn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề an ninh trong cuộc sống thì có thể gọi vào ngay sau đây. Một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110. Bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, xin
dạ, hello.
Dạ.
Dạ, em.
Xin chị cho biết tên luôn nha.
Dạ, em tên là Hằng hả chị?
Rồi, chị Hằng nghe có rõ không?
Dạ, em nghe rõ.
Rồi, mời chị Hằng nói đi nha.
Chú, dạ. Chú cho con hỏi đi. Chú chồng con đi đánh bài, bây giờ hết tiền rồi. Mà tiền thuế nhà đó thì bây giờ không trả, thì bây giờ con phải làm sao chú?
Ok. Ở đây á, để sẵn cô hỏi câu này rất là hay. Thí dụ như cô không trả tiền nhà thì county và city nó sẽ lien, tức là nó nhảy vô cái chữ lien của Việt Nam mình dịch giống như kiểu là nó vô, nó là một phần chủ quyền của nhà quý vị, để sau này khi quý vị không bán được phải trả tiền trước khi bán. Khi nó lien vô rồi á, thì nhà chị không bán được, chị không làm được gì hết. Đến khi mình chết á, mà cái số tiền đó bao nhiêu năm á, thì họ có thể dùng lên trên county và ra tòa họ muốn lấy cái tài sản của quý vị. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị không có thiếu tiền chính phủ bên đây được. Bây giờ ông chồng chị á, đi quánh bài hoài mà xin lỗi hỏi câu á, chị có ông chồng đánh chị có quánh không?
Dạ không, không biết.
Không. Thì bây giờ kêu vợ chồng ra ngồi nói chuyện như thế này. Nếu ổng không thể bỏ được thì tôi như chị á, người chồng mà tiếp tục đánh vậy á thì tăng gia bại sản thôi. Thì đối với tôi, nếu chị là em tôi, cô tôi, cháu tôi, dì tôi gì đó, tôi khuyên là bỏ cha đi. Để sau này đừng mang nợ nữa. Tại vì ngày nào còn tên chị trong đó mà ông biết số an sinh xã hội, ngày sinh tháng đẻ thì kia đó, ông sẽ apply thẻ. Và chỗ nào mở được đồng nào lấy đồng nấy, thì cả cuộc đời chị làm suốt cuộc đời. Sau này hầu như cái căn nhà chị còn ở, mặc dù bây giờ chính phủ lấy không được. Một cái nhà, cái xe chính phủ cũng lấy được, nhưng mà đến khi 100 tuổi già, hai mạng chung rồi đó, thì cái nhà đó hầu như không phải của mình. Tức là tài sản nó không có chia cho con cái được, tại vì chính phủ nó liên vô hết rồi, còn nhiều khi còn không đủ nữa. Thì bây giờ đó là cái khâu khuyên của tôi. Còn cái chuyện mà muốn ông bỏ quánh bài á, là chỉ có cái người quánh bài ý thức được rằng đây không phải con đường làm ra tiền, thì họ là người duy nhất có thể ngừng đánh bài, chứ không ai tốt được hết. Mà tôi thấy nhiều người đánh cái gì mà bạc mẹ, xin lỗi, không biết vợ con nhà đói khổ hay gì, quánh cũng tàn nhẫn lắm. Thì bữa trước có cái cậu gọi lại nói là cô vợ tôi quánh bài quá chú Ẩn ơi, bây giờ con biết làm sao, tôi thấy quánh quá mà khuyên được thì ly dị đi. Nói ông hỏi trả lời lại câu đó, nhưng mà cái lúc không quánh bài dễ thương lắm chú. Tôi nói ok vậy ở tiếp tục ở đi. Thật ra cái quan trọng nhất á, là mình được ý thức được rằng cái người chồng hay người vợ mình á, dính vô cờ bạc mà có chữa được không. Nếu chữa không được thì quý vị càng ở thì quý vị càng đúng vô sinh mà thôi. Chẳng thà mình chia tay mà con cái nó còn được đồng này đồng nọ để nó ra trường, nó đi học. Còn nếu mình dính dáng vậy là cả đời mấy đứa con cũng sẽ xin lỗi, học hành cũng gian dở mà thôi. Đó là câu tôi khuyên. Chứ còn bây giờ không biết nói sao, thì cái nhà chị không trả thế là nó sẽ lên như nhà chị. Ok.
Bây giờ con có cách nào, con tìm cách nào để mà con lấy tiền của căn nhà đó để mà đóng thuế không chứ?
Ok. Chị có cái, nó gọi là nhà chị trả hết tiền chưa ha, còn nhìn nổi nhiều lắm.
Dạ, trả thế ớt khó tài chứng.
Ok, thì trong khi đó có những cái nhà băng á, nó cho chị mượn cái against cái mortgage á, tức là chị dùng căn nhà chị làm collateral, tức là thế chân á, chị mượn tiền. Nhưng mà cái đó là con đường rất là nguy hiểm, nhưng mà phải chị phải coi nhà. Thường thường á, tôi đến nhà băng tôi quất cái đó hay hơn. Còn chị vô mấy cái chỗ mà nó gọi là cash, quick cash, hoặc là title loan rồi đó, chị vô đó là chết. Chị mượn 1.000 đồng á, chị trả ít lắm 10 năm cũng chưa xong nếu chị trả ít. Ok?
Dạ.
Trong trường hợp này chị có thể vô nhà băng mượn tiền, nhưng mà ông chồng nhớ kỹ rằng á, ông chồng có đồng ý ký tên chung không nếu cái nhà đó hai người, theo tôi biết. Và thêm cái nữa, ổng bây giờ còn nợ bao nhiêu người, mà khi ổng lấy căn nhà đó, biết đâu người ta đã liên vô căn nhà ổng rồi, hay là qua collection rồi, chị phải check với nó luôn. Thì trong trường hợp của chị á, chị nên gặp cái người về realtor đó mà có những luật sư làm chung với họ, họ sẽ advise chị vấn đề này đành hơn tôi. Ok nha.
Dạ, dạ.
Nhưng mà chị có căn nhà trả off hay không trả off, chị có quyền mượn, nó gọi là mượn cái tiền mà đem, như đem thế chân nhà đó, dùng cái nhà làm collateral. Ok nha, chị không?
Dạ, ổng dạ, không ký thì, ổng không ký thì con phải làm sao chú?
Hả?
Ổng không ký, ổng không chịu mượn.
Bây giờ nè, để tôi nói chuyện nha. Ở đây anh em mà làm địa ốc rất là nhiều. Ok? Thì chị nên gặp mấy anh em đó giúp đỡ cho chị. Mấy người đó chỉ hay hơn tôi nhiều. Tôi không có làm nhiều. Tôi chỉ biết là bị... Trong thành phố tôi đã lên bao nhiêu căn nhà ta, thành ra tôi biết cái phần mà lên cái căn nhà ta thôi. Chứ còn cái phần mà ví dụ như có đường này chạy, đường kia chạy, đã hỏi anh em mà làm gì đó, realtor đó, tức là địa ốc đó, người ta có những luật sư tại đó, người ta giúp đỡ chị nhiều hơn nha. Ok, good luck, giờ cầu nguyện cho ông bỏ cái bài đi.
Mà bây giờ tháng 2 rồi, tới khoảng mấy tháng sau thì họ liền chứ?
No, bây giờ như thế này, tại vì 31 tháng giêng đó là chị đóng thế, nó không có tiền lợi. Mà nếu chị qua tháng 2 á, căn nhà chị 6 ngàn, chị đóng ít lắm phải thêm bao 4 cặp. Rồi ta tháng 3, nó nhiều nữa, tháng 4 nó cứ chồng chất lên. Và càng ngày chị không càng đóng á, thì thay vì á, 6 ngàn, ví dụ như cái nhà chị trả 3 ngàn tiền thuế, chị để 10 năm sau lên gần 10 mấy 20 ngàn, vậy thôi. Nhưng mà nhà chị sẽ mất, trước sau cũng mất nếu tiếp tục vậy. Rồi bây giờ ông chồng chị còn đi làm không?
Dạ, không rồi con. Đi nghỉ rồi đi luôn.
Không đi làm nữa hả? Ok. Thì giống như là chị nghe chương trình tôi đã khuyên các bà rồi. Sống bên Hoa Kỳ này á, người vợ hay người chồng cũng phải có một cái safety box hay là một cái account xa vời riêng. Safety box là quan trọng nhất. Giữ tiền riêng để vui gặp cái người chồng hay người vợ mình cờ bạc, ít lắm mình còn số tiền để vài bữa mướn ở chung cư để nuôi con tiếp. Đó là cái tự khuyên, chứ đừng có nói câu chồng tôi tốt lắm, chồng tôi đằng kia 70 chưa khoe mình lành, nhớ câu ông bà mình khuyên nha. Ok nha, chúc chị may mắn,
cảm ơn chú nhiều.
Chị cứ gọi tôi, ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha.
Cảm ơn chú.
Dạ quá tội.
Dạ vâng, cái hoàn cảnh của như chị vừa rồi vừa đúng thì quá thê thảm luôn phải không tiến sĩ? Quá tội nghiệp.
Cái đó là quá nhiều.
Dạ vâng.
Ở đây chú ơi, vợ con nó cờ bạc, chồng con nó cờ bạc. Quý vị phải ý thức câu vậy. Casino á, 20 mấy năm về trước, lần đầu tiên nó mở là có mặt tôi đó rồi, nó nằm trong cái liều có chừng 150 cái máy, nhỏ xíu à.
Yeah.
Mà bây giờ nó là một casino lớn nhất trên thế giới. Thì quý vị biết á, một tuần lễ nó phải vô 11 triệu, 10 triệu trở lên á, thì nó mới đủ chi phí của nó. Mà tệt vậy là thì quý vị muốn có ăn nó khó lắm, ăn được một lần thì la sùm cả làng biết, đãi người này người kia. Nhưng mà 4-50 lần thua đó không ai biết hết.
Dạ đúng như vậy, cờ bạc như vậy đó. Dạ vâng. Thanh Hùng Như Tuyền bảo cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi cũng như tham gia vào chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và đến đây thì chương trình xin được dừng lại. Một lần nữa Thanh Hùng bảo Như Tuyền cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình Talk Show chiều hôm nay. Kính chúc thị trưởng luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục để giúp đỡ cho cộng đồng cũng như đồng hương. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn đài lúc nào cũng như quý vị chúc tôi được sức khỏe, thì giống như là tôi nói, ngày nào tôi còn sức khỏe, ngày nào tôi còn mở mắt và nói chuyện được thì tôi vẫn giúp đỡ đồng bào. Đó là cái nguyện vọng của cuộc đời tôi, qua tới đây sống qua khỏi chiến tranh Việt Nam vẫn còn được sống, thì những cái gì mà tôi còn lại trong cuộc đời này tôi hứa giúp đỡ đồng bào, cái gì tôi làm được tôi làm. Dạ, cảm ơn quý vị, xin quý vị gặp tôi trong chương trình tới vào thứ năm tuần tới, và chào tất cả Thanh Hùng, bảo như Nghĩa Tuyền. Dạ, có ngày làm việc còn lại cho giúp đỡ đồng bào trong vùng.
Dạ, mến chào tạm biệt chứ.
Dạ, bye bye.